cao đi biết ta đi này chúng ta học làm gì đây? Nghĩa là không những là nói về bốn uy nghi mà tất cả các tiểu uy nghi, mỗi cử mỗi động đều ghi nhận từ ăn cho đến lúc đi lúc ngồi, mỗi mỗi các tiểu uy nghi đều có ghi nhận. Đây nói tỳ ni nhật dục có những bài kệ ta có thể phối hợp với hơi thở trong các động tác để giữ chánh niệm. Con hiểu câu này là cái gì đây? Nói cái chuyện tỳ ni nhật dục. Tỳ ni là gì? Nhật dục là gì? Ở dưới luật nhật dục là dùng hàng ngày. Cái bài này gọi là giới luật dùng hàng ngày, là các tổ đặt ra một bài kệ, ta nhiều bài kệ đi theo các kinh, các tổ lấy ra nhiều bài kệ cho những ở các chùa, là những các vị mới đến chùa phải học, ai mới tới phải học thuộc lòng những các cái bài kệ đó, để khi mặc áo thì lại đọc một bài kệ, khi bước chân phải đọc một bài kệ. Như con vừa nói, ngủ vừa mở mắt cũng phải đọc bài kệ, bước chân xuống đơn phải đọc bài kệ. Nghĩa là trong hàng ngày, suốt cả ngày. Cho nên gọi là nhật dụng, nghĩa là dùng hàng ngày. Thì cứ mỗi cử động, mỗi việc làm đều phải nhớ. Nhớ cái việc mình làm đang hiện tại để cái tâm nó bớt vọng tưởng, bớt vung lung. Thì như thế cũng là một cái phương pháp tu để đem tâm trở lại với mình. Nhưng mà bởi vì các vị mới vào chùa chưa có tập cái pháp môn này, cho nên các tổ cho học như thế. Mà hiện nay bây giờ các chùa nào cũng vậy, thì đấy là một cái phương pháp rất hay. Mà chùa ta đó thì thầy cứ vội vàng cho các con học luật, cho nên vào thì bắt thọ bác con trai bắt học ngay 24 uy nghi. Chứ còn ở các nơi ấy, thì khi nào thọ dưới sơ di mới cho học 24 uy nghi. Còn trong cái lúc mà đang làm hình đồng ấy, thì phải học những cái bài kệ đó. Thì các con nếu có thời giờ mà học thêm được thì càng tốt. Theo như ở đây thì Ngài nói, đây bây giờ mình quán các uy nghi như thế, thì nếu thuộc những cái bài kệ đó thì đem những cái bài kệ phối vào hơi thở. Vừa thở ra, vừa thở vào, theo nhịp những các cái bài kệ đó, thì nó thêm nhớ mà thêm lợi.
Thôi bây giờ Phật tính bài thầy, như là mình chẳng hạn như đọc cái bài bước xuống đơn, thì bài thầy vừa đọc kệ vừa theo dõi hơi thở.
Được, thì tăng, nếu mà có thể được thì làm. Nhưng mà cẩn thận, nhiều khi những bài kệ nó hoặc dài quá, nó ngắn quá hơn hơi thở. Thì mình tìm cách mình bỏ bớt một chữ hai chữ đi để cho nó hợp được thì thôi. Nếu làm được thì càng hay.
Thầy dạy kệ này cũng thuộc về giới luật chứ không phải là kinh.
Ngài gọi là giới luật là bởi vì một khi mà đem tâm trở về thì cái tâm ấy nó chỉ có theo về cái đường coi như là nhiếp tâm. Thế như thế thì Ngài gọi là giới luật, bởi vì là cho học đầu tiên, chúng mới đến chùa thì cho học. Nhưng mà thật ra thì những bài kệ là rút từ Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm, thì thầy cũng có viết cái bộ Tỳ Ni Hương, bản Tỳ Ni Hương Nhũ. Những bài kệ thì không khó, nhưng mà cái ý nghĩa thì hơi sâu. Về cái pháp môn tu đó thì hơi sâu. Nhưng mà đây, nếu chị em ở trong chúng có ai thuộc những bài kệ ấy, thì đây theo như là bài ở đây thì khuyên chúng ta nên phối hợp. Bởi vì cái mục đích của cái bài kệ ấy nó giống như là tu cái pháp môn này, tu cái tứ niệm xứ này. Cái mục đích là để cho chúng ta mỗi hành vi, mỗi cử chỉ đều quay về cái hiện tại, nhớ cái việc mình đang làm. Nó giống như là tu cái tứ niệm xứ. Nhưng mà thật ra thì tu cái tứ niệm xứ này giản dị hơn và rõ ràng hơn. Nhiều khi đọc các bài kệ đó thì rất là quan trọng, nhưng mà nhiều khi các em nó đọc quen quá thì giờ nó cũng lướt đi, nó không để ý. Thế đây thầy khuyên là đem những bài kệ ấy, bởi vì cái bài kệ ấy nó cùng một mục đích như là bài tu ở đây. Cho nên nếu ai có những cái bài kệ đó thì đem phối hợp và hơi thở để mà cùng tu vào cái này, coi như trợ duyên thế. Số đông thì thầy thấy rằng cái nhận định nhân tiện thầy cũng nói rộng, chị em cũng chịu khó nghe một vài phút để phân tách hai cái pháp môn. Cái pháp môn của tỉnh đi Hương Dũng và cái pháp môn chúng ta đang học đây gọi là tứ niệm xứ. Cái từ tỉnh đi Hương Nhũ mà bây giờ các chùa, các tổ cho học những người mới vào, đó là theo cái giản dị các ngài muốn cho con cháu được lợi tí nào quý tí nấy cho khỏi mất thì giờ, mà cũng là một cái điểm rất hay. Nhưng mà thực ra cái tứ niệm xứ này với cái pháp môn, với cái tình ý Hương Nhũ ấy, thì theo như ý Phật thì nó lại là thành ấy, cũng là thiền định, nhưng mà một đằng là thiền định của đại thừa, một đằng thiền định của tiểu thừa. Tình ý Hương Nhũ là gồm những bài kệ, chị em cũng đã biết, nó gồm những bài kệ rút ở kinh nào nhỉ? Rút ở kinh Hoa Nghiêm. Thế cho nên đã là rút ở kinh Hoa Nghiêm thì thuộc về cái pháp môn tu của kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là kinh đại thừa, còn đây của mình là tiểu thừa. Pháp môn tứ niệm xứ mà niệm các oai nghi đây chính là cái thềm thang để sau này tiến lên mới tu được cái pháp môn kia. Và vì sao? Bởi vì pháp môn về tỳ ni Hương Nhũ là rút ở kinh Hoa Nghiêm, mà mỗi một bài kệ quan trọng ở cái chỗ nguyện cho tất cả các chúng sanh, bởi vì thuộc về đại thừa, không giống như tứ niệm xứ của chúng mình là lo tu cái thân tâm của mình thôi. Còn ở đằng kia những bài kệ ở kinh Hoa Nghiêm là mỗi một bài kệ cái ý của Đức Văn Thù. Bài kệ đó là do Đức Văn Thù nói, thì cứ mỗi một cái ý của Đức Văn Thù là bổn phận của Bồ Tát. Mỗi một bước chân, mỗi một tầm cái nhìn, mỗi một cái giơ tay cất bước, mỗi mỗi đều phải nhớ đến chúng sanh và nguyện cho chúng sanh nó được những giải thoát. Tùy mình muốn nguyện cho họ cái gì, miễn là có cái ý hướng họ về đường giải thoát thì thôi. Nhưng cho nên mỗi một cử chỉ, mỗi một việc làm đều phải nguyện cho chúng sanh. Như bây giờ vừa mới sáng ngày ra mở mắt thì phải nguyện cho chúng sanh có trí, cái trí tuệ chiếu khắp mười phương, cất chân ở trên đơn bước xuống, cất chân lên thì nguyện cho tất cả chúng sanh tự hồi hộ, tự giữ gìn mà vãng sanh thẳng về cực lạc. Thế thì cứ mỗi một cử chỉ của mình, như trông thấy cái ao cũng nguyện cho chúng sanh có cái trí tuệ thâm sâu như biển cả, hay là trông thấy cái hoa nở nguyện cho chúng sanh có biển tài tế độ khắp mười phương, thí dụ như thế. Cho nên có tất cả là gần 200 bài kệ, thì toàn là cái mục đích là độ cho tất cả chúng sanh. Cái này thuộc về hậu đắc chí, về hạnh của Đức Phổ Hiền, mà lại từ Đức Văn Thù, là bởi vì các vị mà cầu cái hậu đắc chí thì phải có cái căn bản chí trước. Căn bản chí tức là cái chí nhận được cái tánh của mình ở khắp mười phương, như các vị học Lăng Nghiêm để tu vào cái tánh nghe, đó là các vị tu vào cái căn bản chí. Thế rồi từ cái căn bản chí là thấy tất cả bạn, thấy cái tánh của mình ở khắp mười phương, cho nên mới xứng tánh. Cứ mỗi việc làm, mỗi cử chỉ là cầu lợi ích cho tất cả mười phương chúng sanh. Cho nên nó là một cái pháp môn đại thừa, gọi là viên pháp. Viên tức là viên dung khắp pháp giới. Cho nên mỗi một cái bài kệ là cái người tụng đó là nhận thấy cái tánh mình ở khắp mười phương, xứng tánh mà khởi lên những bài đọc, mượn những các bài kệ đó để mà coi như diễn cái ước nguyện của mình và mong cho chúng sanh ở khắp mười phương. Thầy nhắc lại cái pháp môn về kỷ ni nhật dụng là rút ở trong kinh Hoa Nghiêm, mà ở cái phẩm đó Đức Văn Thù ngài nói mấy trăm bài kệ đó để cho các vị Bồ Tát tập học. Nhưng mà tập học từ phải có căn bản trí, là có cái trí biết, như là chúng ta học Lăng Nghiêm, biết cái chân tâm bản tánh của chúng ta, của Phật và của tất cả chúng sanh đồng một thể, ở khắp thường trụ, ở khắp mười phương. Cho nên mỗi một miệng khởi lên đây là cả mười phương đều rung động. Đó là các vị có được cái căn bản trí. Khi có cái trí biết ở cái chỗ đó rồi thì động chân đó. Cho nên trong kinh có nói là mỗi cái thấy cái nghe đều là hạnh văn thù, mỗi động chân cất bước là hạnh phổ hiền. Thì cái pháp tu ấy tức là mỗi thấy mỗi nghe là hạnh văn thù, nghĩa là nhận được cái trí viên biến ở khắp mười phương. Tin chắc như vậy rồi, cho nên bây giờ mỗi công hạnh của mình, mỗi một niệm đều tin chắc có ảnh hưởng đến tất cả mười phương chúng sanh, thì như thế gọi là hạnh phổ hiền. Còn biết được tâm của mình thường trụ ở khắp mười phương, viên dung thông cảm với khắp pháp giới hữu tình, thì đó là có cái căn bản trí. Thế thì dùng cái căn bản trí để tu cái hạnh phổ hiền. Hạnh phổ hiền, thế cho nên động chân cất bước đều nguyện cho mười phương chúng sanh được hưởng, hoặc là như là nguyện cho họ được khai mở tri giác, hay là biện tài vô ngại, hay là xa lìa các pháp thế gian, tiến vào Phật trí. Thế thì cứ mỗi nguyện như thế, thì các vị tu học Bồ Tát hạnh là phải tập từng niệm bi và trí song tu. Mỗi một niệm là cả bi lẫn trí đều được vận. Trí là bởi vì nhớ rằng niệm của mình đây là ở khắp mười phương, đang lợi ích cho cả pháp giới hữu tình, thì đó là bi. Cho nên đó là cái hạnh rất lớn, và cũng là của những các vị đại sĩ, các Bồ Tát thì tu cái phẩm mấy bọn tên là phẩm gì thì quên mất tên này, trong chúng có nhớ không nhỉ? Phẩm ở trong kinh Hoa Nghiêm nói về các bài kệ này này, thì quên mất tên cái phẩm này. Đó. Thế thì đó là cái pháp môn tu của kinh Hoa Nghiêm. Thì dĩ nhiên bây giờ chúng ta mới học, chúng ta học cái tứ niệm xứ này đó, để mỗi niệm chúng ta giác tỉnh, trở về mà xóa được những cái vọng tưởng, trở về cái trí chúng ta trở về hiện tại, xóa được những cái chấp ngã chấp pháp, xóa được các thứ tham sân si, xóa được các thứ vọng tưởng đi, thì cái tâm tinh sáng ấy đến về sau này mà chúng ta tiến lên đại thừa, chúng ta học các pháp môn thì thấy chắc chắn là coi như người có căn bản. Thì có mình có tu cái tứ niệm xứ trước, coi như là có cái thềm thang để tiến lên. Vì vậy cho nên mà cũng là bởi vì thầy muốn cho chúng vào Phật phải học luật sớm, cho nên thầy cho học thẳng 24 oai nghi Phật thọ bác quan trai để sửa soạn làm sa di, cho nên đi thẳng học luật. Còn các chùa thì các theo cái gót từ thời xưa thì cứ cho học các bài kệ đó, nếu mà học sớm càng tốt, thầy thấy không có hại gì cả, mà trái lại rất là quý. Nếu học được những các bài kệ đó thì thôi, mình chưa học được cái phần sâu, mình chưa áp dụng được thật đúng cái phương pháp theo đúng ý của Phật, nhưng mà nó cũng có cái lợi ích là mỗi khi cài cái khuy áo mình lại nhớ tới mình đọc bài kệ, mỗi khi mình bước chân mình có đọc bài kệ, thì trong đó nó cũng có cái chỗ hay là khiến cho mình trở về được cái hiện tại, và cũng khiến cho mình có cái tâm nguyện cho các chúng sanh ở mười phương. Như vậy, dù chưa vào sâu, chưa thật là cái pháp môn của ý theo ý của Phật, chớ mà cũng công đức rất lớn. Nếu mà vị nào có đủ duyên mà học được, mà theo được thì càng có phước. Rồi đến khi ngày mai mình học thêm vào sâu kinh điển thì mình lại càng hiểu được, do cái chỗ đã thực hành thì sau này mình vào nó tốt đẹp. Nhưng mà không biết thầy nói đoạn bõm chị em có hiểu rõ không? Có thấy cái phân biệt hai cái pháp môn không? Một cái pháp môn của mình đang học đây ấy là pháp môn của tiểu thừa, để mà thanh lọc cái tâm và bỏ hết vọng tưởng để đem cái tâm về hiện tại, nó có cái mục đích khác. Còn cái pháp môn mà những bài kệ ở trong của Đức Văn Thù ở trong kinh Hoa Nghiêm đó, thì cái pháp môn ấy lại là pháp môn của các vị Bồ Tát, thì nó lại có cái mục đích khác. Nhưng mà dĩ nhiên là pháp môn của chúng ta tới niệm xứ chúng mình đang học đây này thì sẽ làm thềm thang để tiến lên cái pháp môn cao hơn, thì nó dễ mà có nhẽ mình hiểu cái ý nghĩa rõ ràng hơn. Nhưng mà thầy nói lõm bõm như vậy chị em có hiểu được không? Qua qua hiểu không?
Thầy, sao con thấy như ở cuốn cây tỳ ni hương nhũ á, những cái bài kệ nó không có chú, và cái quyển mà luật thọ, luật căn bản của người xuất gia mà thầy, thì nó có chú.
Cái chuyện chú ấy là thần chú là các tổ về sau. Các tổ trước hết thì là tổ chỉ có rút ở trong trên kinh Hoa Nghiêm những cái bài kệ. Thế rồi về sau lại một vị tổ khác học về mật tâm thì đem những bài thần chú gán vào. Thế cho nên mình học thì nghĩa là mỗi một vị tổ trước ấy thì chỉ nghĩ đến bài kệ có ích cho con cháu thì cho con cháu học. Rồi một tổ về sau này các ngài học về mật tâm, các ngài mới biết những thần chú các ngài gán vào đấy. Thế cũng là chỉ mong cho con cháu, điểm thứ nhất là khi trì chú thì được an định tinh thần và được công đức thêm lên. Thế cho nên mình vâng lời các ngài mình chỉ thêm phước thôi chứ không có hại gì cả, mà càng tốt. Các chủ cụ, các tổ cũng phải là nghiên cứu nhiều, học rộng mới biết được những các thứ đó để mà trao lại cho chúng ta. Thì đặt tên là Tỳ Ni là bởi vì là ngài có cái ý, bởi vì khi mà ngài trong cái quyển Tỳ Ni Hương Nhũ của thầy, thầy có ghi rõ những các thứ đó, con có còn nhớ không? Ấy thì ở trong đó thầy có ghi rõ tổ nào đã thầy cũng cứ chép nguyên văn ở trong lời của các cụ để lại, vị tổ nào đã lấy ở kinh Hoa Nghiêm ra, rồi vị tổ nào thêm những cái thần chú vào, rồi vị tổ nào đặt tên là Tỳ Ni, rồi thêm một ngày nữa, một vị cuối cùng thì đặt thêm cái chữ Hương Nhũ, mỗi vị đặt một tên vào. Thì trong cái quyển Tỳ Ni Hương Nhũ của thầy biên rõ ràng. Thầy con cứ xem ở đây thì biết. Dĩ mà các ngài đặt tên là Tỳ Ni là bởi vì vị mà làm ra cái bài Mông Sơn thiết thực của mình là ngài Kiến Nguyệt và đó, ngài Kiến Nguyệt là ngài chính ngài là ngài Hoàng Dương và Luật. Thế mà chính Ngài, Ngài đã rút cái những cái bài kệ ở Kinh Hoa Nghiêm nó ra cho mọi người học. Thế cho nên Ngài đặt tên là Tỳ Ni, bởi vì Ngài là Ngài Hoằng Dương Bạch Luật. Mà Ngài cho rằng cái bài kệ ấy để cho con người ta nhiếp tâm, để khiến cho những người tu hành nhiếp được cái tâm, thì trừ được ba cái độc, cho nên là Ngài coi như là giới luật, cho nên Ngài đặt tên là Tỳ Ni. Hàng ngày bình tĩnh trở lại, đỡ rất nhiều những thói vội vàng buộc chặt. Thì cái câu này nghĩa là thế nào nhỉ Liên Tạng? Đó. Nếu mà đem cái Tỳ Ni nhật dụng phối hợp và hơi thở trong các động tác để giữ chánh niệm, hàng ngày bình tĩnh trở lại, đỡ rất nhiều những thói vội vàng vụt chặt, cô Santini trở nên khoan thai đĩnh đạt. Cái câu này con hiểu thế nào? Là người đã tu tứ niệm xứ, đã tu vào cái bài thứ năm này, thì con nghĩ người ta có vụt chặt nữa không? Thực hiện cái bài thứ năm của tứ niệm xứ đây mà quán từng oai nghi, từng bước đi, từng hơi thở, thì cái người này có thể loạn động được không? Thế cho nên cái sự mà không loạn động, không vụt chạc, chính là nhờ cái pháp hơi thở, của cái pháp trụ và hơi thở và niệm oai nghi của tứ niệm xứ. Còn đây là chỉ có là phối hợp thêm vào cho nó vui thôi. Chị em thấy có phải không?
Yeah.